Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lạm phát cao gây khó khăn cho mục tiêu giảm lạm phát của Ngân hàng Dự trữ. Hãng tin Yahoo News đưa tin, con đường làm giảm lạm phát về mức phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc đã gặp phải trở ngại lớn khi các hộ gia đình phải gánh chịu mức giá cao hơn đối với trái cây và rau quả, rượu và bảo hiểm y tế. Tháng 5 năm nay là tháng thứ hai liên tiếp giá cả tăng, cùng với sự sụt giảm về số lượng công trình xây dựng hoàn thành trong quý vừa qua. Những điều này được cho là sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tăng trưởng kinh tế sắp tới. Mức tăng trưởng 3,6% của chỉ số giá tiêu dùng được ghi nhận trong vòng 12 tháng tính đến tháng 4 năm nay, nhanh hơn mức tăng 3,5% trong một năm tính đến tháng 3 năm 2024. Điều này làm cản trở mục tiêu giữ lạm phát ở mức từ 2 đến 3% của Ngân hàng Dự trữ. Dữ liệu lạm phát mạnh đáng thất vọng trong tháng 4 khó có thể dẫn đến một đợt tăng lãi suất khác. Nhưng nhà kinh tế độc lập Saul Eklek cho biết điều này sẽ làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Ông cho biết, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Michael Bullock đã nói rằng con đường để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu sẽ rất gập ghềnh và dữ liệu mới được công bố là một dấu hiệu cho thấy điều đó. Gần một nửa trong tổng số học sinh lớp 10 ở Úc không đạt tiêu chuẩn mức độ thành thạo về kiến thức khoa học, trong khi gần 1/3 học sinh lớp 6 cho biết các em không có giờ học khoa học hàng tuần. Báo cáo mới nhất của chương trình đánh giá quốc gia về năng lực khoa học được công bố hồi cuối tháng 5 cho thấy tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn về môn khoa học đã thay đổi trong hai thập kỷ qua. Hãng tin The Age cho biết chỉ 57% học sinh lớp 6 đạt tiêu chuẩn về trình độ khoa học. Khoảng 1/3 học sinh lớp 6 trên toàn quốc được dạy khoa học ít hơn một lần một tuần. Tại Victoria, 14% học sinh cho biết các em chưa bao giờ được học bài môn khoa học. Báo cáo cho biết không có sự thay đổi về thành tích của nam sinh và nữ sinh theo thời gian, tính trên cơ sở đạt được tiêu chuẩn mong đợi hoặc điểm số trung bình của các em. Bài kiểm tra kiến thức khoa học mới nhất do Tổ chức Giám sát Chương trình Giảng dạy, Đánh giá và Báo cáo Úc thực hiện đã được tổ chức vào học kỳ 2 năm ngoái. Hơn 6.000 học sinh lớp 6 và 3.400 học sinh lớp 10 đã tham gia các bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng đọc viết khoa học tổng quát. Trên toàn quốc, 54% học sinh lớp 10 đạt được trình độ khoa học. Song ở New South Wales và Victoria, kết quả chỉ ở mức 52% và 53%. Hãng tin SBS đưa tin, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang ảnh hưởng đến cách người Úc chi tiêu tiền của họ. Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là thắt chặt ngân sách đi siêu thị mỗi tuần. Một trong những thứ bị cắt giảm chi tiêu có thể là trái cây và rau củ tươi. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc cho thấy, người Úc tiêu thụ ít trái cây và rau củ hơn vào năm 2022-2023 so với năm trước đó. Chi phí sinh hoạt có thể làm gia tăng một vấn đề đã tồn tại, là nhìn chung người Úc không ăn đủ trái cây và rau củ. Hướng dẫn chế độ ăn uống của Úc khuyến cáo những người từ 9 tuổi trở lên nên tiêu thụ 2 khẩu phần ăn trái cây và 5 khẩu phần rau mỗi ngày để có sức khỏe tối ưu. Nhưng vào năm 2022, Cục Thống kê Úc báo cáo chỉ có 4% người Úc đáp ứng các khuyến nghị đối với việc tiêu thụ trái cây và rau củ. Hãng tin SBS khuyến cáo rằng nếu bạn không đủ khả năng mua nhiều sản phẩm tươi sống thì bạn có thể mua rau củ về trữ đông hoặc mua rau và trái cây đóng hộp hoặc làm rau lên men và ngâm chua. Hãng tin The Age đưa tin, số lượng học sinh trung học ở các trường công lập của bang Tây Úc học hết lớp 12 đã giảm đáng kể ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ trên cả nước trong thập kỷ qua. Báo cáo mới nhất về dịch vụ chính phủ công được công bố bởi hãng tin The Age cho thấy, tỷ lệ học sinh học hết lớp 12 ở bang Tây Úc giảm từ mức cao là gần 96% vào năm 2014 xuống chỉ còn hơn 75% vào năm 2023. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh học hết lớp 12 đã gia tăng ở các trường phi chính phủ của bang Tây Úc, từ mức 82,3% năm 2014 lên mức 87,2% vào năm 2023. Báo cáo cũng cho thấy số lượng thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi tiếp tục học tập hoặc đi làm trong năm đầu tiên sau khi rời ghế nhà trường ở mức thấp nhất cả nước, chỉ hơn 50% so với mức gần 78% vào năm 2022, giảm gần 30% chỉ trong vòng 12 tháng. Tỷ lệ thanh thiếu niên duy trì việc học hoặc đi làm sau khi rời ghế nhà trường trên cả nước ở mức trung bình hơn 67%. Giáo sư Brad Gobi thuộc Trung tâm Giáo dục của Đại học Edith Cowan cho biết, sự sụt giảm này là một điều đáng lo ngại và những số liệu mới cho thấy tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Ông Gobi nói rằng những học sinh không học hết lớp 12 thường là học sinh ở vùng hẻo lánh, có nền tảng kinh tế xã hội thấp và là người thổ dân. Hãng tin Reuters đưa tin, ranh giới của 10 hội đồng địa phương ở Victoria sẽ được thay đổi trước thềm cuộc bầu cử năm nay, sau khi Ủy ban bầu cử Victoria tiến hành một cuộc xem xét. Chính quyền lao động đã chấp thuận các báo cáo và khuyến nghị cuối cùng của Ủy ban bầu cử Victoria đảm bảo sự đại diện công bằng và bình đẳng thông qua việc sắp xếp ranh giới mới. Theo đạo luật chính quyền địa phương năm 2020, số lượng cử tri trên mỗi ủy viên hội đồng trong một hội đồng địa phương không được thay đổi quá 10% so với mức trung bình ở tất cả các hội đồng địa phương. Vào tháng 2 năm ngoái, Ủy ban bầu cử Victoria thông báo rằng trong số 10 hội đồng địa phương sẽ có ít nhất một hội đồng bị mất cân bằng về tỷ lệ ủy viên hội đồng và cử tri tại thời điểm diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 10 năm 2024. Vào tháng 4 năm 2023, theo mục 17 của đạo luật chính quyền địa phương năm 2020, giám đốc đặc trách chính quyền địa phương đã yêu cầu Ủy ban bầu cử Victoria tiến hành đánh giá ranh giới của từng hội đồng. Thông tin chi tiết về ranh giới của các hội đồng địa phương hiện đang được công bố trên trang web localgovernment.vic.gov.au. Một nền tảng kỹ thuật số sắp ra mắt sẽ ghi lại thông tin về sức khỏe và vị trí của những chú chó thuộc giống Greyhound đã được đăng ký kể từ khi chúng được sinh ra tham gia các cuộc đua chó cho đến khi chúng già yếu và qua đời. Chủ nuôi chó, huấn luyện viên, bác sĩ thú y, câu lạc bộ đua xe và nhân viên của tổ chức Greyhound Racing Victoria sẽ được yêu cầu ghi nhận thông tin chi tiết về loại microchip được gắn cho chó, việc tiêm chủng, tên huấn luyện viên và quyền sở hữu. Chính quyền bang và tổ chức Greyhound Racing Victoria đã đầu tư hơn 2 triệu đô la vào chương trình kỹ thuật số theo dõi trọn đời này. Theo đó, chính quyền bang đầu tư 1,6 triệu đô la và tổ chức Greyhound Racing Victoria chia ra 418.000 đô la. Dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 7 năm nay và sẽ được triển khai đầy đủ trong 2 năm tới. Giám đốc phụ trách đua chó Anthony Carbis cho biết, dữ liệu về chó Greyhound hiện đang được thu thập một cách thủ công và được lưu trữ trên nhiều nền tảng. Ông cho rằng nền tảng kỹ thuật số mới sẽ giúp các bác sĩ thú y, người quản lý và những người muốn nhận nuôi chó Greyhound có thể xem lịch sử cuộc đời của chúng dễ dàng hơn. Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kẻ chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ.
Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cái ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cái ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới dành cho tất cả các xe hơi mới, cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hai người đi xe mô tô đã bị buộc tội vì điều khiển xe quá tốc độ cho phép trên đường bộ ở Melbourne. Vụ việc đầu tiên xảy ra trên đường Metropolitan Ring Road ở vùng Thomastown vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều ngày 14 tháng 4, và một người đàn ông đã tăng tốc đến vận tốc 298 km/h. Sau khi điều tra, cảnh sát đã thực hiện lệnh truy nã ở vùng Meadowhead vào ngày 28 tháng 5 và bắt giữ người đàn ông 23 tuổi này. Người này bị buộc tội hành động liều lĩnh nguy hiểm, hành động có thể gây thương tích nặng cho người khác và lái xe một cách nguy hiểm. Bị cáo đã được bảo lãnh và sẽ ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Heidelberg vào ngày 9 tháng 12 năm nay. Một người đàn ông khác bị cảnh sát cáo buộc với tốc độ 299 km/h trên đường Sunbury Road thuộc vùng Bowler vào khoảng 11 giờ 10 phút tối ngày 15 tháng 5, cũng đã bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ trong tuần này. Cảnh sát còn cáo buộc người này đã đua xe trong đường hầm Burley Tunnel với vận tốc 240 km/h vào lúc gần 10 giờ tối ngày 2 tháng 5 vừa qua. Trong quá trình khám xét nhà của bị cáo ở vùng Sunbury vào ngày 29 tháng 5, cảnh sát đã thu giữ một chiếc xe BMW màu đỏ. Bị cáo bị buộc tội với nhiều tội danh liên quan đến hành động lái xe nguy hiểm và đang được bảo lãnh. Bị cáo sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Broadmeadows vào ngày 2 tháng 12 năm nay. Bất cứ ai chứng kiến người khác điều khiển xe một cách nguy hiểm, hãy gọi ngay đến đường dây nóng 000. Dữ liệu khảo sát từ nền tảng thanh toán online Square cho thấy, ngày càng nhiều người Úc từ bỏ thói quen uống cà phê sáng do sự gia tăng của mô hình làm việc kết hợp và áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao làm thay đổi thói quen chi tiêu. Số liệu thống kê cho thấy, số lượng mua hàng tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và đồ uống trong khoảng thời gian từ 7 đến 11 giờ trưa các ngày trong tuần đã giảm xuống dưới mức đại dịch ở Sydney, Melbourne và Brisbane. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng lên trong giờ ăn trưa ngày cuối tuần, báo hiệu sự thay đổi trong cách người Úc ưu tiên chi tiêu. Theo phân tích của Square với hàng triệu quán cà phê và nhà hàng, giao dịch bữa sáng các ngày trong tuần giảm hơn 5% ở Melbourne, nhưng lại tăng 4% vào thứ Bảy và Chủ nhật. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Sydney, mặc dù ở mức độ thấp hơn, là khối lượng giao dịch giảm 2,4% vào bữa sáng các ngày trong tuần, nhưng tăng 1,6% trong giờ ăn trưa cuối tuần. Hồi tháng trước, một báo cáo từ CompanyIQ liên doanh giữa Commonwealth Bank và công ty dữ liệu Content Group cho thấy, người dân Úc đã giảm tổng chi tiêu cho các quán cà phê và nhà hàng ăn uống bình dân trong 12 tháng qua, trong khi việc mua đồ ăn nhanh lại tăng lên. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong hôm 31 tháng 5 thông báo, chính phủ Úc sẽ cấp khoản viện trợ nhân đạo mới trị giá 31 triệu đô la để hỗ trợ Ukraine đáp ứng các nhu cầu về nhân đạo và năng lượng. trong đó 20 triệu sẽ được cung cấp cho các nỗ lực cung cấp điện và sưởi ấm cho người dân Ukraine thông qua Quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine do Ủy ban châu Âu và Bộ Năng lượng Ukraine đồng thành lập để điều phối các khoản đóng góp của quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. 10 triệu đô la sẽ được cung cấp cho các nỗ lực bảo vệ mạng sống và hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương thông qua Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc để tăng khả năng tiếp cận nhu yếu phẩm của những người này. 1 triệu đô la còn lại sẽ được chi cho cơ quan đối tác của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật để cải thiện dịch vụ cho người khuyết tật tại Ukraine, bao gồm cả những người cần phục hồi chấn thương sau chiến tranh. Như vậy, với khoản viện trợ nhân đạo mới, cho đến nay Úc đã chi hơn 1 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine, trong đó 880 triệu đô la là viện trợ quân sự. Ngoại trưởng Penny Wong nhận định rằng chính phủ Úc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và khoản đóng góp trị giá 20 triệu đô la cho Quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của người dân nước này. Một người đàn ông Úc khoảng hơn 80 tuổi qua đời vào ngày 12 tháng 5 đã được đông lạnh âm 200 độ C để bảo quản và chờ tiến bộ y học trong tương lai. Công ty Sotran Cryonics, họ đã đông lạnh thành công khách hàng đầu tiên với chi phí 170.000 đô la. Đây cũng là người đầu tiên tại Úc được đông lạnh cơ thể sau khi qua đời, với hy vọng hồi sinh trong tương lai nhờ các tiến bộ y học. Người đàn ông này được công ty Sotran Cryonics gọi là bệnh nhân số 1. Ngay sau khi ông qua đời, thi thể đã được chuyển từ phòng lạnh của bệnh viện đến nhà tang lễ, bảo quản trong đá. Sau đó, đội ngũ gồm các chuyên gia và bác sĩ nỗ lực làm việc trong 10 giờ theo các quy trình đặc biệt để ổn định cơ thể. Thi thể sau đó được giảm dần xuống nhiệt độ nitơ lỏng âm 200 độ C trong buồng lạnh của công ty này. Công ty tuân thủ chặt chẽ những quy trình mà họ hợp tác phát triển cùng chuyên gia Aaron Breck tại Trung tâm Arizona Medical Science. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tính khoa học và đạo đức về công nghệ đông lạnh xác chờ hồi sinh. Các nhà sinh học hiện có thể tái tạo vài trăm tế bào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, nhưng hồi sinh hoàn toàn một người vẫn là chuyện khoa học viễn tưởng. Công ty sản xuất bia Wildlife Brewing Company ở Queensland đã thu hồi Haji Grace Session NIPA do quá trình lên men thứ cấp gây ra quá nhiều cồn hoặc carbonate. Các sản phẩm có hạn sử dụng trước ngày 1 tháng 2 năm 2025 đều nằm trong diện thu hồi. Loại bia này đã được bán tại các cửa hàng First Choice Liquor trên khắp bang Queensland, cũng như các nhà hàng Summer và 17 Mile Rock. Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm cho biết, các sản phẩm thực phẩm có chứa quá nhiều cồn và carbonate có thể gây ra bệnh hoặc tổn thương nếu uống phải. Người tiêu dùng không nên uống hoặc mở sản phẩm này và nên vứt bỏ nó một cách an toàn. Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hướng dẫn xử lý an toàn và được hoàn tiền. Bất kỳ người tiêu dùng nào quan tâm đến sức khỏe của mình nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ. Ba thiếu niên bị mắc kẹt dọc theo một bờ biển ở bang Tây Úc đã được giải cứu sau khi lời cầu cứu viết trên cát của họ được phát hiện từ trên không. Chiếc xe Ford WD của bộ ba bị sa lầy ở khu vực Hot Lagoon, phía nam Calgary, cách Geraldton khoảng 100 km về phía tây nam trên bờ biển Tây Úc vào hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 6. Một phi công bay gần đó đã thông báo cho cơ quan kiểm soát không lưu vào khoảng 3 giờ chiều sau khi phát hiện ra thông báo cấp cứu được viết trên cát với một chiếc xe gần đó. Trước khi được giải cứu, bộ ba đã bị mắc kẹt trong khoảng 6 giờ cùng với chiếc Holden Colorado màu trắng mà không có thiết bị sửa chữa hoặc đèn tín hiệu khẩn cấp. Cảnh sát bang Tây Úc cho biết cả ba đều không bị thương và họ đã được đưa đến Lucky Bay để đoàn tụ với gia đình và bạn bè. Chiếc xe sẽ được cứu hộ sau đó.
Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ ngày 18 tháng 5 đến đầu tháng 6. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy tìm kiếm Victoria's Big Bill.
Quý vị đã biết tin gì chưa? Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá Hill Winter Sale, giảm giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, các thương hiệu giày Glass, Hustler Peace và Julius Mallow, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Croppy và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yara Trail, Reebok, Elwood, Mossmo, Rebley, Superbright, New York và Elka. Hill Winter Sale giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, North Coast. chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Lái xe khi chị ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Hiện trong lúc này, có hàng ngàn người dân Victoria đang cần quý vị. Những người khuyết tật, các gia đình chạy trốn bạo lực, người vô gia cư, trẻ em và gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ. Và nếu những người này quan trọng với quý vị, thì chính phủ Victoria đang đầu tư vào hàng ngàn công việc mà quý vị có thể phát huy và tạo ra sự khác biệt. Là một công việc có ý nghĩa, hãy truy cập jobs.matter.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền. Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.665 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.934 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.